là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng tường trình từ Washington DC về chợ hải sản ở trung tâm thủ đô Mỹ. Nhóm phóng viên VOA Việt ngữ ghi nhận về những con bồ câu nhuộm màu trước nhà thờ Đức Bà và những tượng đài nghìn tỷ bỏ hoang ở Tây Bắc. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học, tiếp theo là bài học tiếng Anh. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, nằm ngay trong trung tâm thành phố, chợ hải sản Washington DC luôn tấp nập, nhất là vào dịp cuối tuần. Không chỉ có người Mỹ tới đây để thưởng thức hải sản tươi sống, mà rất nhiều khách du lịch từ các quốc gia trên thế giới cũng tìm tới đây, bởi lâu nay khu chợ này đã trở thành một điểm du lịch độc đáo dành cho những người yêu thích hương vị mặn mòi của biển. Sau đây là ghi nhận của Việt Hùng cho VOA Việt ngữ.
Đến với khu chợ hải sản Washington DC vào dịp cuối tuần, du khách có cái cảm giác như đang lạc vào một khu chợ châu Á tấp nập người mua kẻ bán. Thứ dễ dàng tìm thấy nhất ở đây là các loại ghẹ tươi sống. Ngoài ra là đầy đủ các loại hải sản, từ cá biển, tôm, cua, mực cho tới hàu, mà nhiều khi người ta không thể nhớ hết được tên cụ thể. Chợ họp từ sáng sớm cho tới tận tối muộn để phục vụ nhu cầu của cư dân địa phương. Tuy vậy thì trên thực tế, có tới trên 50% số người ghé qua đây là du khách. Tommy Lee từ Virginia nói:
Có bà chị bà mới Việt Nam đi du lịch qua, thì sẵn có dịp đó, chở bà chị đi cho biết cái chợ cá ở đây thôi.
Bà Lý Ngọc Điều, khách du lịch từ Long An, Việt Nam cho biết:
Rất sạch sẽ hơn Việt Nam rồi. Mà cả đây là tôm, cá rồi nó ngon hơn Việt Nam. Việt Nam là cá đồng, cá lóc, cá rô, đồ Việt Nam vậy. Ở đây là cá biển.
Do nằm ngay khu bến nước mặt tiền thành phố, nên nguồn hải sản tươi sống được các tàu buôn đưa tới đây vào bất kỳ giờ nào để phục vụ hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Đặc biệt trong dịp cuối tuần đông khách thì hải sản được đưa tới khu chợ đều đặn với số lượng lớn nhất. Không ít người khó tính, thậm chí còn sẵn sàng đợi đợt hàng mới về để chọn cho mình những món hải sản tươi vừa cập bến. So với các khu chợ khác thì tất nhiên hải sản tại đây được đánh giá là ngon, phong phú và có giá tương đối hợp lý. Timothy Depp, lao động tại chợ hải sản Jesse Taylor tại Washington DC cho biết:
Tôi đã làm việc ở đây được hơn một năm rồi. Khu chợ thật tuyệt, khách hàng luôn đông đúc và tất nhiên tiền thật dễ kiếm ở đây.
Để phục vụ cho những khách hàng đói bụng và du khách, ngay trong khu chợ này cũng có các quầy hàng bày bán hải sản chế biến sẵn. Hoặc khách hàng cũng có thể yêu cầu các chủ quầy hàng làm chín tại chỗ số hải sản tươi sống mà mình vừa mua. Người Mỹ vốn tự nhiên nên sẽ không ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp ở đây hình ảnh những vị khách to lớn mua cho mình cả một thùng ghẹ hấp chín và thưởng thức tại chỗ ở khu chợ này.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ngoài những tượng đài nghìn tỷ bỏ hoang, ngoài những khu biệt thự nghìn tỷ chưa bao giờ dùng hết công năng, cũng như những biệt phủ của các quan chức xứ Tây Bắc, cụ thể là tỉnh Yên Bái, với biệt phủ của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Tây Bắc còn một tượng đài khác không tốn kém đồng nào, nhưng cũng có khả năng khảm sâu vào trí nhớ của những ai từng mục kích. Đó là tượng đài của những người dân tộc thiếu thốn, đói khổ và những em bé vùng núi nhà trên đỉnh núi cao nhưng tương lai nằm tận vực thẳm. Bé Vàng Xeo Bao, dân tộc Mông, cư dân Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Sáng ăn cư cùng với rau đi học, đang đi học rất xa.
Với trẻ em vùng cao Tây Bắc, việc nghỉ hè để đi chơi hay học hè là chuyện không bao giờ tưởng tượng tới được. Phụ giúp cha mẹ, nấu cơm, đi lấy củi rừng, nhộ mạ để cấy hay cày ruộng. Tất cả những công việc ấy diễn ra hàng ngày đối với trẻ em từ 7 tuổi trở lên. Bởi kinh tế gia đình khó khăn, bởi cha mẹ không có tiền và bởi cái nghèo vay bùa. Ông Vàng Xeo Quáng, dân tộc Mông, cư dân Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Đây đại học thì nhiều. Và một số hết đại học thì vẫn ở nhà. Còn ở đây là đi buổi sáng cấp 2 đi học xa là 7-8 cây. Đấy là các thôn xa nhất. Đấy, và các thôn gần nó chỉ có 4 cây hoặc là không đến 1 cây.
Ông Vàng Xeo Sành, dân tộc Mông, cư dân Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Nhà bên thì vẫn có tầm khoảng mấy người. À, bây giờ thì gần 4 đứa con và mẹ bố này, vợ này. Thì vẫn có 7 người hay sao? Thì em trên này sống thì vẫn phải trên cái dọn ngô chả hạ, lợn, gà, các thứ rất là nhiều cái để làm. Và mình sống thì trên này nói chung là sống thì vẫn rất là vất vả thôi, không có cái gì để hay cả. Đấy, chỉ thế thôi.
Mùa mưa đang đến gần, hầu hết các đường hẹp núi Tây Bắc đều trơn trượt, việc đi lại hạn chế hết sức. Tình trạng đất chùi, lụ nguồn và tắc đường là chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Trẻ em đi học phải lội bộ vài giờ đồng hồ để men theo các hẹp núi hoặc đu dây băng suối. Và có rất nhiều trẻ em bỏ học khi chúng mơ hồ nhận ra sự nguy hiểm đến tính mạng khi đi học. Bởi có cố gắng học đến đại học thì cũng thất nghiệp, trở về bạn, lên nương trồng ngô hoặc cày ruộng bậc thang. Nghèo đói và thất học như một tượng đài bền vững của đồng bào thiểu số Tây Bắc.
Khoảng thời gian gần đây, khu vực gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thêm rộn rã với nhiều sắc màu. Những con chim bồ câu ở đây có màu không giống với màu lông thông thường mà lại có màu sắc sặc sỡ như hồng, vàng, đỏ, tím, xanh, làm cho nhiều du khách phải hiếu kỳ. Nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình chi tiết từ Việt Nam.
Ông Thơm, một nông dân ở Cần Thơ, lần đầu tiên đến nhà thờ Đức Bà chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên hành ngộ để đến nhà thờ Đức Bà này. Thì ngẫu nhiên vô tình đã gặp được đàn chim bồ câu, nó rất đẹp và tự nhiên như thế này. Nhìn với cái màu sắc của nó thì mình cảm thấy ở chỗ là nó đẹp hơn, cái nó hòa với cái những cái bông hoa đây, nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó vui mắt người xem hơn. Chắc thế nào cũng có thể là ảnh hưởng đến cái bầy đàn của nó đấy, nhưng mà chắc rồi nó sẽ quen dần đi. Chắc trong cái ý nghĩ của chim bồ câu, chắc nó không nghĩ là chỗ là cái đó là một cái giống khác đâu.
Người ta hết hồn, lúc đầu người ta hết hồn liền, từ chứ có gì đâu mà đâu con không hồng, màu hồng, rất là những người Tây Phương rất là lạ đến mức độ người ta phải kêu hướng dẫn viên là hỏi thử mình coi là sao, nguyên nhân cái này màu này đâu ra mà có như vậy. Thì mình nói cũng là do bên Tây Phương người ta tô trước ở đây tô sau vậy thôi.
Hơn 12 năm chăm sóc đàn chim bồ câu gần 700 con này, anh Nguyễn Phi Cường cùng với chị Quang Thanh đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hàng ngày đều đặn từ 6 giờ sáng đến 9 giờ là anh Cường đem thóc ra cho bồ câu ăn, 11 giờ tới 17 giờ chiều là phần của chị Thanh. Có những buổi trời mưa gió, anh che dù ra ngồi chờ chim bồ câu ăn hết mưa rồi mới an tâm đi về. Với anh, những cánh chim bồ câu là người bạn, là một sự mong muốn xã hội luôn luôn được bình yên. Việc nhậm màu lông cho những con chim bồ câu không chỉ làm chúng thêm sinh động mà còn góp phần bảo vệ sự an toàn của chúng.
Nếu mà bất cứ nơi nào mà có con bồ câu á, mà những người nào thích ăn thịt bồ câu á, người ta sẽ là nghĩ đến việc ăn thịt nó không à. Đó. Thì bây giờ mình tô lại đó, bắt đầu cái sự ăn thịt đó là người ta sẽ bị thay đổi trong cái tư tưởng người ta rồi. Người ta sẽ thấy con bồ câu dính màu, người ta cũng ăn vô, người ta cũng sợ. Nó kỳ quá. Đó là điều thứ nhất. Mà điều thứ hai nữa, bây giờ cho người nào biết được con chim bồ câu đó đẹp, nó có giá trị, có thể con này nó bán ra ngoài thị trường được 150.000 hoặc 200.000 con thôi. Nhưng bây giờ nếu mà con chim thường quá có 40.000 thôi, nhưng con chim đẹp nó sẽ được 150.000-200.000. Nhưng mình tô nó lại thành màu luôn, cái đâm ra nó bị dính màu rồi, bán không ai mua, dứt khoát không ai mua đó. Rồi cái đầu thêm cái cảnh nữa là cho mấy đứa nhỏ ra để coi màu, rồi nó màu này màu nào kia, nhưng thực chất ai nói không có sức khỏe đâu. Trời ơi, sợ không có đồ cho nó ăn thôi, chứ nó ăn sấm mà nó bay.
Để vẽ màu lên những con chim bồ câu là việc hoàn toàn không dễ dàng. Nhuộm màu cho một con chim bồ câu, người nhuộm đã trải qua một thời gian khá dài từ mua màu, nghiên cứu, thử nghiệm cũng như theo dõi tình hình sức khỏe, phản ứng của những con chim chung bầy đàn. Sau khi thấy không có dấu hiệu nguy hại nào, người nhuộm màu mới bắt đầu nhuộm một số con khác. Nhuộm màu các con chim bồ câu có người ủng hộ nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng việc làm này ảnh hưởng đến sức khỏe và tính tự nhiên vốn có của chúng.
Đây cũng là do bên Tây Phương người ta đi trước mình, thì do người đi du lịch rồi về đây cho em coi được cái video clip gì đó à, và người, chính cái người đó luôn cũng đi mua một số màu về cái cho em nữa, nó cho em để em tôi thử, cái em tôi thử em thấy hay rồi xong rồi cái đó tụi em mua màu về em tự làm à, nhưng mà mình phải biết cách để làm cho nó thấm vô cái lòng, cái màu này nó màu bột thôi, nó không có gì hết đó, nhưng mà khi đầu nó khô rồi thì nó sẽ bám lên cái lông của mấy con chim này, chứ thực chất con chim này nó mới bay được chứ, nhưng mà màu sơn xịt á thì xịt vô là cái coi như là con chim nó bị dính hết cái dầu bóng trong đó là con chim nó sẽ chết liền thôi, chứ làm sao mà nó, nên cái này đó nó sẽ tuột màu đi, rồi cái màu đó giữa cái màu tuột đi nó lem lem vậy đó, làm cho con chim nó thành ra có hồng có vàng có đỏ có tím rồi có nâu có xanh, nói thì cái chuyện của báo nói thôi chứ báo không có hiểu gì, làm một con chim thì tốn hết 7-8 ngàn đồng bạc, khùng bỏ tiền ra đi làm cho rồi mất hết 7-8 ngàn mà làm cho con chim mình bị bệnh nữa, còn nào khùng như vậy đâu.
Ông Thơm thì lại cho rằng cái gì tự nhiên thì nó vẫn hay hơn.
Ví dụ mình ở chỗ là phát lên cái bộ lông của nó, cái màu sắc sạch sỡ thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái cuộc sống của nó, và nó cũng ảnh hưởng đến cái bầy đàn riêng. Đó, nhưng mà nên chúng ta nên ở chỗ là để cái gì đó tự nhiên thì nó vẫn tự nhiên hơn, nó hay hơn.
Thành phố chuyển mình phát triển từng ngày, hình ảnh những cánh chim bồ câu bay lượn rồi nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân ở nhà thờ Đức Bà, tựa như những giây phút thư giãn đầy yên bình trước nhịp sống người Sài Gòn hối hả chạy theo guồng máy của công việc.
Mùa hè năm 1967 đã thay đổi hoàn toàn văn hóa Mỹ. Đấy là mùa hè của những cuộc biểu tình phản chiến, các phong trào hòa bình, tình yêu, hoa cỏ, ma túy và dòng nhạc rock and roll. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả đi ngược thời gian trở lại mùa hè 1967 tại San Francisco qua tường trình của thông tín viên Ann Ball.
Mùa hè 1967 được biết đến với tên gọi Mùa hè tình yêu. Ca sĩ Scott McKenzie đã hát một trong những ca khúc chủ đề của mùa hè. Cách đây 50 năm, hàng ngàn người tụ tập tại San Francisco, California. Họ nghe nhạc mới của các nhóm nhạc với những bài ca vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Và họ phản đối sự can dự của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam với khẩu hiệu xây đắp tình yêu, chớ gây chiến. Ca sĩ Greg Slick trở nên nổi tiếng với ban nhạc Jefferson Airplane với ca từ Bà kể cho VOA biết lối sống thời mùa hè năm 1967. Năm nay 77 tuổi và là một họa sĩ, bà Slick nói bà và những người khác không gọi đó là mùa hè tình yêu. Bà Slick nói lúc đó họ làm những việc như sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật và âm nhạc và làm các món nữ trang và những thứ khác nữa.
It was actually just a whole bunch of people playing music and hanging out.
Thực sự đây chỉ là một đám người chơi nhạc, làm quen với nhau và vui chơi, chỉ đơn giản như vậy.
Ban nhạc Jefferson Airplane cùng với các ban Grateful Dead, Jimi Hendrix, Janis Joplin và những ban khác mở đầu một phong trào gọi là dòng nhạc rock ma túy. Một trong những bản nhạc nổi tiếng của mùa hè này là bản White Rabbit của bà Slick. Bà Grace Slick nói ý tưởng sáng tác bản White Rabbit xuất phát từ cuốn sách Alice in Wonderland, tạm dịch là Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll. Sách kể lại chuyện một cô gái lạc vào một nơi xa lạ. Bà Slick nói sống tại San Francisco vào những năm 1960. Đối với bà, cũng tương tự như Alice sống tại xứ sở thần tiên.
She went from very proper Victorian England down the rabbit hole into this nut.
Cô bé đang sống trong thời nữ hoàng Victoria của Anh, rơi xuống hang thỏ, vào một xứ thần tiên, thật là kỳ lạ. Tôi sống trong những năm 1950 tại Mỹ, và trải qua những năm 1960, tương tự như những kinh nghiệm của Alice vậy.
Ông Dennis McNally là nhà quảng bá lâu năm cho ban nhạc Grateful Dead. Ban này khởi đầu tại San Francisco vào năm 1965. Ông giúp tổ chức một cuộc triển lãm nhan đề Trên đường tới mùa hè tình yêu tại Hội lịch sử California ở San Francisco. Cuộc triển lãm là một phần trong chương trình kỷ niệm 50 năm mùa hè tình yêu của thành phố. Ông McNally cho biết có hai yếu tố lớn dẫn đến mùa hè tình yêu: ma túy gây ảo giác và nhạc rock. Ma túy gây ảo giác được mọi người yêu thích lúc bây giờ là LSD, cũng gọi là acid, tạo ảo giác cho người dùng để thấy những việc tưởng như thực nhưng không phải thực. Còn loại nhạc rock and roll, ông McNally nói, bang Britain trên làng năm 1964 bắt đầu cuộc cách mạng của nhạc rock. San Francisco có truyền thống cởi mở đối với những ý kiến mới và những lối sống khác nhau. Cách đây 50 năm, San Francisco không đắt đỏ như hiện nay và cũng không phải là trung tâm công nghệ cao. Trong những năm 1960, giá nhà tại The High, khu vực chung quanh hai con đường High và Asbury không đắt. Vào tháng 1 năm 1967, các ban nhạc và các thi sĩ tổ chức một đại hội có tên là Human Be In. Khoảng 50.000 người tham dự sinh hoạt này được tổ chức tại Golden Gate Park. Nhà tâm lý học Timothy Leary ủng hộ việc dùng LSD, nhắc lại câu nói nổi tiếng của ông: Turn on, tune in, drop out. Nghĩa là hãy dùng LSD quay trở lại chính mình và ra khỏi lối sống của dòng chính. Khi truyền thông Mỹ bắt đầu chú ý tới San Francisco, hàng ngàn người trẻ trên toàn nước Mỹ bắt đầu đổ về thành phố này. Nhiều người trong lứa tuổi trung học hay đại học. Ông McNally giải thích.
Nhiều người không giàu có gì nhưng đầy xúc cảm kéo về đây. Nhiều người nói hãy chăm sóc tôi và họ đã làm và hiệu quả.
Bất chợt, San Francisco trở thành một trải nghiệm xã hội rất lớn và cũng trở thành trung tâm hippie. Màu sắc rực rỡ hiện diện mọi nơi. Tranh ảnh, bức chương, áo quần và ngay cả nhà cửa xe cộ cũng được sơn màu và vẽ kiểu rực rỡ tạo ảo giác. Các nam nữ hippie để tóc dài bồng bềnh, đeo tràng hạt tình yêu, phụ nữ cài hoa trên tóc. Họ mong muốn hòa bình thay vì chiến tranh. Những nhạc sĩ trong khu vực một thời chơi nhạc dân gian êm dịu, lúc bây giờ bắt đầu chơi các loại nhạc cụ bằng điện ồn ào. Mọi người cũng trải nghiệm những lối sống mới. Họ sống thành từng nhóm, gọi là làng xã. Họ chia sẻ nhà cửa, tiền bạc, thức ăn và tình dục. Những trải nghiệm này có tên phản văn hóa, thay đổi cách sống của giới trẻ.
Đó là một thách thức thực sự đối với suy nghĩ dòng chính của Hoa Kỳ về chủ nghĩa duy vật và cách sống.
Bà Grace Slick nói họ không gọi đó là xã hội chủ nghĩa, nhưng ít nhiều gì đấy chính là xã hội chủ nghĩa. Họ sống với nhau và nỗ lực giúp đỡ nhau. Vào mùa hè năm 1967, phong trào đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ vực dậy. Bà Slick nói, nhiều phụ nữ muốn có một cuộc sống khác với cha mẹ họ trong môi trường bảo thủ Mỹ của những năm 1950.
Nhiều người trong chúng tôi nhìn vào lối sống đó, cho rằng quá nhàm chán. Hãy biến cuộc sống thú vị hơn. Và trong mỗi cá nhân chúng tôi nỗ lực làm như vậy.
Một số phụ nữ đốt nhiệt ngực tại những cuộc tuần hành để phản đối việc phụ nữ bị áp chế. Bà Slick nói vẫn còn nhiều việc cần phải làm, rằng nếu phụ nữ muốn tiến lên thì họ phải học hỏi.
Cũng cùng một việc như nam giới, nhưng chúng tôi phải nỗ lực hơn một tí. Chúng tôi còn bị trả lương thấp hơn nam giới nữa, do đó chúng tôi vẫn tranh đấu.
Cũng vào mùa hè năm 1967, chiến tranh Việt Nam khốc liệt hơn. Hơn 480.000 binh sĩ Mỹ chiến đấu tại Việt Nam. Trong năm đó, có hơn 11.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Nhạc sĩ đồng quê Joe McDonald nổi tiếng với những bài hát phản chiến. Ông thành lập một ban nhạc có tên là Country Joe McDonald and the Fist. Nhạc phẩm I Feel Like I'm Fixing to Die Red là bài hát phản chiến nổi tiếng nhất của ông. Ông McDonald khác với các nhạc sĩ khác tại California lúc bấy giờ. Ông đã phục vụ trong quân đội Mỹ trước chiến tranh Việt Nam. Ông nói kinh nghiệm đó ảnh hưởng đến việc ông viết nhạc phản chiến.
Điểm đặc biệt của bài hát là không đổ lỗi cho các binh sĩ gây ra chiến tranh, nhưng đổ lỗi cho các chính trị gia.
Những người trẻ trong những năm cuối thập niên 60 chỉ trích chính phủ Mỹ.
Giới lãnh đạo Mỹ hoàn toàn không biết đến những vấn đề và mong muốn của giới trẻ Mỹ vào thời điểm đặc biệt đó.
Cả ông McDonald và bà Slick đều chia sẻ những kỷ niệm đáng ghi nhớ khi trình diễn trước các đám đông vào mùa hè năm đó, như lễ hội nhạc pop Monterey hồi tháng 6, lễ hội giới thiệu âm nhạc chống văn hóa trước đông đảo cử tọa. Ông Danny McNally nói, nhiều phong trào và ý tưởng bắt đầu cách đây 50 năm trong mùa hè tình yêu vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay.
Nếu bạn tập yoga, đó là bạn bị chi phối bởi mùa hè tình yêu. Nếu bạn ăn thực phẩm hữu cơ, nếu bạn quan tâm đến môi trường, nếu bạn là một phần của chủ nghĩa nữ giới hay bất cứ những thách thức nào đối với vai trò giới tính truyền thống, đấy là bạn đã chịu ảnh hưởng của mùa hè tình yêu.
Ông McNally nói cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã kéo lùi nước Mỹ. Ông McDonald và bà Slick đồng ý. Thậm chí tới tận hôm nay, người Mỹ vẫn bị chia rẽ giữa những người ủng hộ những gì xảy ra trong mùa hè tình yêu và những người chống lại thông điệp xây đắp tình yêu, chớ gây chiến. Vậy có thể lại xuất hiện một phong trào mùa hè tình yêu khác tại Mỹ không? Bà Grace Slick hy vọng như vậy.
Tôi định nói tôi sẽ không được nhìn thấy điều đó nữa. Lúc đó có lẽ mộ tôi đã xanh cỏ, nhưng hãy thúc đẩy điều đó. Ngừng chiến tranh, cởi mở với nhau, tôn trọng những chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, lối sống khác nhau, màu sắc khác nhau. Hãy cởi mở.
Bà nói, hãy làm lại một lần nữa. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Phong Trần, ngụ tại Dallas, Texas, Mỹ, hỏi: Thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 82 tuổi, lúc này thường hay bực bội và khó chịu rầy rà con cháu ngoài. Hình như lúc này đi tiểu không bình thường, đái không hết nên bị đái xón, gây cho bà bực bội và khó chịu. Vậy có thuốc gì chữa được bệnh đái xón không? Xin bác sĩ vui lòng chỉ dạy để tôi có thể giúp mẹ tôi khỏi cái bệnh này để trở lại đời sống bình thường. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả Phong Trần tại Dallas, Mỹ, hỏi về bệnh xón tiểu ở phụ nữ lớn tuổi. Thì người ta ước tính ở trên phụ nữ, những cái người lớn tuổi thì hết 1/3 phụ nữ hoặc là có thể nhiều hơn nữa là bị xón tiểu. Và đối với đàn ông thì cái tỷ lệ này chỉ bằng một phần nữa so với cái tỷ lệ của phụ nữ. Và tôi xin nói ở đây là cái từ xón tiểu, tôi dịch của cái từ tiếng Anh gọi là urinary incontinence. Incontinence là mình không có kiểm soát được cái vấn đề đi tiểu. Và urinary có nghĩa là đường tiểu. Thì xón tiểu nó gây nhiều phiền toái, nhiều vấn đề vệ sinh, cũng như là có thể gây ra một số bệnh khác như là nhiễm trùng đường tiểu ngoài da, hay là nhiễm trùng nấm, hay là lở loét da, mất ngủ, hay là đi bị té, hay là bị tai nạn. Và phụ nữ dễ bị xón tiểu hơn là có thể vì cái niệu đạo là cái urethra, là cái ống dẫn nước tiểu từ bọng đái đi ra ngoài ngắn hơn là cái niệu đạo ở bên đàn ông. Và cũng có thể là vì những cái cơ vùng của cái đáy xương chậu bị giãn. Tôi xin giải thích thêm là cái đáy xương chậu, cái xương chậu là hai cái vùng xương hông, nó tạo thành như là một cái chậu. Lúc người đàn bà có bầu thì cái em bé nó nằm ở trong cái chậu đó. Đó là cái vùng xương chậu là pelvic floor. Cái ở dưới cái đáy đó nó có những cái bắp thịt nó đan lại với nhau giống như là một cái giỏ. Thì khi mà cái người đàn bà, người phụ nữ họ sanh con thì một số cái bắp cơ, bắp thịt nằm ở dưới cái đáy của cái giỏ đó nó có thể bị rách mà không có lành lại tốt sau khi sanh. Tuy nhiên cái điểm này cũng thú vị là vì một nghiên cứu ở trên các nữ tu là những cái người không có bị sanh đẻ sau cái thời kỳ bế kinh thì cho thấy là cũng đến 50% của những cái nữ tu đó là họ cũng bị urinary incontinence, bị xón tiểu. Thì cho nên cái ảnh hưởng của cái vấn đề sinh đẻ mà là một cái lý do duy nhất thì cũng không phải rõ ràng lắm. Và đối với người phụ nữ thì càng già và càng yếu sức thì càng dễ bị xón tiểu hơn, là do những cái cơ bắp nó bị yếu đi. Và ngoài ra những cái bệnh mãn tính khác, ví dụ một cái người họ bị ho vì viêm phế quản kinh niên, thì cái ho nó cũng làm cho cái người đó dễ bị xón tiểu, là do nó đẩy cái bọng đái, cái bàng quang nó xuống thấp. Và ví dụ như một cái người bị áp huyết cao và uống thuốc hạ áp huyết thì có một số thuốc nó cũng gây ra cái ho thường xuyên. Thì cái người rất lớn tuổi là chừng 80-90 tuổi thì có thể là họ ít ý thức hơn về cái vấn đề xón tiểu. Và có thể là nhiều khi họ bị mà họ cũng không có thể cho bác sĩ biết để có thể cải thiện tình hình, hoặc là có thể là họ nghĩ là cái bệnh đó không có thể làm khá hơn được. Thì trước hết tôi xin kể ra những cái loại xón tiểu khác nhau. Một cái loại mà người ta gọi là do stress. Stress ở đây có nghĩa là stress ở trên cái cổ của cái bọng đái, nơi mà nó kiểm soát cái đường vô ra nước tiểu là lúc có mở hay là đóng. Thì stress incontinence là xón tiểu do stress, nó xảy ra lúc ho, lúc rặn, lúc mà chúng ta dồn sức để ví dụ như đẩy một cái chiếc xe nào đó, hay là khiêng một cái vật nặng, hay là cười, hay là hắt hơi, là những cái lúc mà áp suất ở trong bụng nó gia tăng. Loại thứ nhì gọi là xón tiểu là vì bọng đái quá năng động, nó thôi thúc bắt phải đi tiểu quá nhiều, và cái người đã đi tiểu quá nhiều chúng ta thường gọi là đái láo. Và cái trường hợp mà xón tiểu như vậy người ta tiếng Anh gọi là urge incontinence. Urge là nó thôi thúc bắt mình phải đi tiểu. Thì trong cái bọng đái, trong cái bàng quang nó có một cái cơ gọi là detrusor, nó bóp thì nó giúp cho đẩy cái nước tiểu ra ngoài. Và nếu mà trường hợp cái detrusor, cái cơ detrusor này nó quá nhạy cảm, nó hoạt động quá mức, và trong tiếng Anh người ta gọi là overactive bladder, là cái bàng quang nó quá nhạy cảm, quá hoạt động, thì người bệnh cứ cảm thấy là phải đi tiểu ngay, dù là ví dụ người đó đang làm việc hay đang tiếp khách, và cảm thấy là mình không có nín được. Và họ có cái sợ điển hình là họ sợ bị xón tiểu, là họ sợ giữ lại không được. Nhưng mà khi đi tiểu rồi thì họ chỉ đi tiểu ra một chút ít thôi, không có nhiều, là vì cái bọng đái lúc đó nó chưa đầy. Và như thế họ có thể phải đi tiểu một ngày trên 8 lần. Thì theo cái định nghĩa thông thường, khi nào mà một ngày mà phải đi 8 lần trở lên thì lúc đó người ta gọi là mình là bị đái láo, mà đái nhiều quá. Và ban đêm thì họ phải thức dậy chừng 2-3 lần mỗi đêm, rồi lại đi tiểu đêm nhiều. Và trường hợp nặng hơn, trong một nửa trường hợp những cái người bị urge incontinence, trong những cái trường hợp những cái người mà bị thôi thúc nhiều như vậy, thì thì cái cơ đó nó bóp mạnh quá thì bóp không có đúng lúc, làm cái cơ tròn mà nó đóng cái cửa, cái cổ bọng đái đó không có giữ nổi nước tiểu. Cái áp suất ở phía sau nó lên nhiều quá, thành ra nó phải đi tiểu liền, là đái trong, nó đi tiểu trong quần thì gọi là, lúc đó gọi là sỏn tiểu, urge incontinence. Bây giờ một cái trường hợp thứ ba nữa, là một cái loại thứ ba nữa là sỏn tiểu, là vì cái bọng đái, cái bàng quang nó tràn. Tôi xin lỗi, tôi dùng cái chữ bọng đái một cách nôm na là để chúng ta dễ hiểu. Và trong từ khoa học thì tôi thấy người ta dùng chữ là bàng quang. Thì trong cái bàng quang nó, cái đường thoát nước tiểu trong một số trường hợp nó bị quá hẹp, cái này xảy ra ở đàn ông nhiều hơn. Ví dụ như cái người đó họ bị cái tuyến tiền liệt, cái prostate nó bự quá, nó làm nghẹn cái niệu đạo, cái urethra, và cái bọng đái nó cứ chứa đầy nước tiểu, nó căng căng tới mức mà khi mà nó không có chứa thêm được nữa thì nó mới tràn ra ngoài, là lúc đó thì người bệnh nhân đó họ đi tiểu, nhưng mà họ vẫn còn cái bọng đái còn đầy ở phía sau đó. Và dần dần cái bọng đái vì nó căng quá, nó mất cái khả năng co bóp của nó, và không, nó mất, nó mà không có kiểm soát được. Và cái trường này nó cũng thể xảy ra ở một số người, người ta bị stroke, người ta không có kiểm soát được cho cái bọng đái nó đẩy nước tiểu ra, và người ta cứ bị overflow incontinence. Và những cái người đó nhiều khi trong một ngày họ phải tự mình đặt cái ống thông nước tiểu để cho nó ra, chứ nếu không thì cái bọng đái nó càng ngày càng căng và nó mất cái tính đàn hồi của nó. Và nói thêm một cái loại nữa là có một số bệnh nhân thì người ta có luôn cả cái ba nguyên nhân này kết hợp với nhau. Thì bây giờ trở lại trường hợp của chúng ta đang bàn, thì là đương nhiên chúng ta không có thể thay thế các bác sĩ chuyên khoa, chuyên về bệnh phụ nữ hay là chuyên về niệu khoa. Tiếng Anh gọi là gynecologist là chuyên về phụ nữ và urologist là chuyên về cái niệu khoa. Và chúng ta không có thể thay thế những cái người đó mà định bệnh và giải quyết vấn đề cho bệnh nhân mà đang hỏi ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng có thể bàn sơ những cái điều mà bác sĩ có thể nghĩ tới. Những cái trị liệu như là người ta tập những cái cơ bắp thịt của cái vùng xương chậu cho nó mạnh hơn. Cái này người ta gọi là pelvic floor exercise. Người ta tập luyện trên những cái cơ, những cái bắp thịt mà nó chằng ở phía dưới cái xương chậu, nó làm việc tốt hơn, nó mạnh hơn. Do đó nó có thể kiểm soát được lúc nào muốn tiểu tiện theo ý muốn. Và thường thường thì bác sĩ nhờ chuyên viên vật lý trị liệu thực hành những cái vấn đề đó. Tuy nhiên, ví dụ đối một cái người 8-90 tuổi thì có thể là không có thực tế mấy trong cái trường hợp bệnh nhân nếu mà quá yếu hay là quá già. Bây giờ nói về một số thuốc mà bác sĩ có thể dùng, thì thường thường bác sĩ dùng được những cái thuốc sỏn tiểu thì nó cũng rất là giới hạn. Các bác sĩ có thể dùng một cái loại thuốc mà nó gọi là chống co thắt, là antispasmodic. Nó làm cho cái cơ của cái bàng quang, cái cơ của cái bọng đái, nó là có khả năng nó bớt co bóp lại và nó chứa một cái thể tích lớn hơn cho đến lúc mà bệnh nhân cảm thấy mắc tiểu. Đó là trong những cái trường hợp urge incontinence. Và cái nó giúp làm cho nước tiểu có thể tích tụ ở trong cái bọng đái đó ở một cái mức áp suất cao hơn trước khi mà cần phải đi tiểu. Thì những cái thuốc đó, cái thuốc điển hình người thường hay được xài gọi là oxybutynin hydrochloride, viết là oxybutynin, và tên thương mại là Ditropan, viết là Ditropan. Và có một cái loại gọi là Ditropan XL, gọi là cái tác dụng của nó kéo dài ra. Một cái loại khác là người ta có thể xài như là cái patch, là cái dán ở trên da, và cái thuốc nó đi xuyên vào trong da. Tên thương mại là Oxytrol Transdermal Patch. Và những cái thuốc như vậy cần phải có bác sĩ biên toa và bác sĩ theo dõi cái cách dùng đó. Tôi xin đưa ra đây để là chỉ có hoàn toàn tính cách thông tin để cho chúng ta biết là bác sĩ có thể họ làm cái gì. Và nói chung những cái thuốc này nó làm cho cái người bệnh thấy khô miệng, đó là cái bất tiện chính của cái thuốc đó. Và phụ nữ sỏn tiểu, những cái người mà bị cái bộ phận ở trong cái vùng, trong cái xương chậu nó có cái tử cung, nó có cái đường tiểu này kia, thì những cái bộ phận đó trong một số người nó bị tòa xuống, nó bị trề xuống, nó quá thấp. Người ta gọi là pelvic organ prolapse. Prolapse là nó trề xuống, nó trì trề xuống, nó tòa xuống. thì trong những cái trường hợp đó họ cũng có bác sĩ, họ có thể dùng một cái gọi là cái pessary, viết là P-E-S-S-A-R-I dài, là một cái vòng cao su hoặc là giống như là một cái nón cao su, họ nhét vào cái âm đạo của bệnh nhân và nó chụp lên trên cái tử cung, nó nâng cái tử cung, nó đẩy lên trên cao hơn. Do đó khi mà nó ở cái thế cao như vậy, nó tạo lên một cái góc xếp ở trên cái đường urethra, trên cái niệu đạo của bệnh nhân, làm cho cái người bệnh nhân họ kiểm soát cái đường nước tiểu đi ra nó dễ dàng hơn, tốt hơn. Và trong những cái trường hợp này cũng nên để ý là không, khi nếu mà mình đặt cái pessary đó thì cái niêm mạc của cái của người đàn người già họ mỏng và yếu vì họ không có đủ estrogen, không có đủ những cái hormone nữ như là cái người trẻ, và cần được cái nhân viên chuyên môn có kinh nghiệm dùng những cái này. Thường thường thì họ chuẩn bị bằng dùng kem có chứa hormone estrogen để họ làm cái niêm mạc phía trong đó nó dài dặn hơn, nó tốt hơn. Thì sau đó người ta mới đặt pessary, và lúc đầu thì thường thường sau khi đặt xong người ta khám lại một tuần, hai tuần xem nó có tốt hay không. Và sau đó với một cái định kỳ lâu hơn thì hàng tháng hay là hàng năm người ta phải check lại. Tuy nhiên đứng về phương diện cái người con hay là cái người trong gia đình săn sóc cho phụ nữ lớn tuổi thì chúng ta cần để ý đến những cái khía cạnh sau đây, và nó cũng có thể thay đổi được cái phẩm chất của cuộc sống của cái người già. Với những cái vấn đề mà nó là xảy ra trong cái điều kiện nhất thời, tạm thời, ngắn hạn mà chúng ta có thể giải quyết được là thứ nhất là ví dụ như là cái trường hợp một số người người ta bị nhiễm trùng ở trong cái vùng bộ phận sinh dục, và nặng hơn thì có thể nhiễm trùng ở phía trên như là như thận hay bọng đái, hay là người ta có những cái sàn thận, những cái người đó họ cũng khó kiểm soát cái vấn đề đi tiểu của người ta. Thứ nhì, một cái trường hợp mà cũng khá phổ biến là những cái người già nhiều khi họ bị bón mà họ không có biết, hoặc là nhiều khi họ biết nhưng mà họ cũng không muốn than phiền. Thì cái trường hợp bón là constipation, là phân nó ứ đọng ở trong cái ruột già ở phía sau cái tử cung và phía sau cái bọng đái. Và cái lượng phân ở đây ở trong cái ruột già đó nó có thể làm cái khó chịu cái cổ của cái bọng đái, làm cái cổ của cái bàng quang nó bị kích thích và nó dễ làm cho người ta dễ bị mắc tiểu và không có kiểm soát được. Một trường hợp khác là những cái số bệnh, những cái người già mà họ bị những cái bệnh như là tiểu đường, diabetes, hay là bị suyễn, hay là bị khò khè, viêm phế quản mãn tính như chúng ta đã giải thích ở trên, hay là những cái người suy tim, hay là những cái người bị Parkinson, thì những cái người bệnh đó họ cần được những cái chữa trị một cách đúng mức. Nếu mà kiểm soát được cái bệnh thì có thể họ ảnh hưởng tốt đến cái vấn đề sống tiểu. Và cái thuốc, chính cái thuốc men mà để chữa bệnh cho người già hay là bất cứ một cái người bệnh nào cũng có thể ảnh hưởng tới cái cơ năng tiểu tiện. Nhất là những cái thuốc mà lợi tiểu là từ tiếng Anh gọi là diuretics, là những cái thuốc mà làm tăng cái lượng nước tiểu người ta. Ví dụ một số người người ta bị suy tim, nước trong người nhiều quá thì người ta uống thuốc lợi tiểu. Thì những cái thuốc mà chống co thắt cơ, ngay những cái thuốc antispasmodic, chúng ta nói là trong chữa trị cũng có xài thuốc này, nhưng mà những cái thuốc antispasmodic từ nó cũng có thể làm vấn đề rối loạn đi tiểu. Thuốc dùng hạ áp huyết mà loại calcium channel blocker, hay là những cái thuốc mà chữa bệnh Parkinson, nó cũng có thể làm cho rối loạn cái vấn đề đi tiểu. Và cái thuốc mà thường gặp như là một cái thuốc chống dị ứng như là thuốc Benadryl là tên generic của nó là diphenhydramine, nó làm giảm cái nó lại làm giảm cái cơ bọng của cái bàng quang. Và vì lúc mà quá đầy thì cái nước tiểu lúc đó nó tràn ra. Thì nói một cách khác, cái thuốc Benadryl là cái thuốc chống dị ứng thông thường, nó cũng có thể làm cho một số người bị cái overflow incontinence. Hay là thuốc an thần, thuốc giảm đau, làm cho người bớt tỉnh táo cũng dễ gây ra cái sóng tiểu. Một cái điểm đáng chú ý là cái người già họ có thể bị khó khăn trong một cái số động tác, như là khó cởi cái nút quần ra. Ví dụ lúc mắc tiểu thì mà phải gỡ từng nhiều cái nút quần thì họ không có làm kịp, hay là họ đi đứng chậm chạp, khi lên xuống ngồi trên cái ghế, cái toilet seat, họ ngồi trên giường, họ ngồi xuống đứng dậy trong phòng tắm, thì chúng ta có thể cải thiện bằng cách là họ cho họ mặc cái quần áo mà dễ mở mà không có bị vướng, dễ cài. Ví dụ thay vì nút thì có thể gắn một cái băng Velcro hay là cái gì đó mà tháo ra cho nó lẹ, hay là thay vì khó mở cái zipper trong cái áo đầm thì làm một cái gì mà dễ dàng dùng hơn, giúp cho cái người bệnh họ đến cái toilet nhanh hơn, tránh cái khoảng đi xa, tránh té, tránh tai nạn. Đường cái người đi khi đi qua, ví dụ đi từ phòng ngủ tới phòng tắm phải có đèn sáng để cho thấy rõ ràng, đừng có những cái tầng cấp đi té, và có chỗ vịn. Và nếu mà họ khó khăn để mà rửa sau khi đi tiểu hay là sau khi vệ sinh thì có thể dùng những cái bidê, nó tự động, bây giờ nó có những cái máy nó tự động nó xịt nước cho cái người đó, và sau khi dùng phòng tắm. Và nhưng mà còn nếu mà lau thì nhớ nhắc là nên lau đi từ trước đi ra sau, chứ đừng có lau đi ngược lại sau ra trước, thì để tránh đem những cái phân từ bên phía hậu môn nó dính vào phía bộ phận sinh dục phía trước. Bây giờ nói đến một cái khía cạnh khác cho những cái người săn sóc, cho người bệnh, là cái nhu cầu về nước của cái người bệnh. Thì nhu cầu về nước là một cái vấn đề quan trọng mà nhiều khi chúng ta không có để ý tới. Thì người già họ có thể kiêng uống nước là vì họ sợ phải mắc tiểu, họ sợ không có muốn đi tiểu. Hoặc là họ không có tỉnh táo lắm và không thấy không có khát nước, không có cần uống nước, trừ ra là phải có người nhắc nhở họ hoài là phải uống hoài một lúc một chút thôi. Ngược lại, cái cơ thể thì là phải cần một cái số lượng nước đúng mức mới điều hòa được những cái nhu cầu. Nhu cầu chúng ta không có thấy, nhưng mà chúng ta bị mất nước trong hơi thở, bốc hơi trong mồ hôi, nhất là trời nóng nực thì càng lại mất mồ hôi nhiều hơn. Thì nếu mà không có đủ nước thì phân sẽ khô và dễ gây bón. Chúng ta đã nói là nó cái bón nhiều nó có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề đi tiểu. Và nước tiểu nó quá đậm đặc vì thiếu nước. Cái nước tiểu nó đậm đặc lên, nó concentrated quá. Nó cũng làm khó chịu cho cái bọng đái và làm cái vấn đề kiểm soát đi tiểu nó khó khăn hơn. Người bệnh có thể mắc tiểu thường hơn và khó nhìn đến tiểu hơn. Và ngoài ra những cái chất mà có alcohol, có cồn như là rượu hay là bia, thuốc hay là ngay những cái thuốc rượu mà người Việt Nam mình hay dùng nó có alcohol ở trong, hay là cơm rượu, hay là những cái chất có chất caffeine ở trong trong đó như là nước cà phê, ngay trong trà cũng có caffeine, một ly trà cái lượng caffeine nó cũng gần bằng nửa cái là một cái ly cà phê. Và những cái chất nước ngọt, soda như Coca-Cola thì cũng có caffeine ở trong đó. Mình dẫn thêm nhiều yếu tố trong Coca-Cola thì nó có nhiều đường. Nó nhiều đường và nó lại là càng kích thích đi tiểu nhiều hơn và làm mất nước. Thì nói chung, ví dụ như chúng ta thấy một cái người nặng chừng 50kg thì cứ mỗi kilo thì nó, nếu mà không có bệnh gì đặc biệt thì họ nhu cầu của họ là chừng 30ml nước, là chừng 1 ounce cho mỗi kilo. Cho mỗi kilo cân nặng thì một người chừng 50kg thì tính cần chừng 1.5 lít nước một ngày. Đó là chúng ta tính luôn nước ở trong thức ăn, ví dụ ăn canh, ăn súp, ăn chè, cháo, hay là ví dụ ăn dưa hấu thì có nước nhiều hơn là những thức ăn khác. Cho nên và cũng nên nhớ là nên uống nước đầy đủ, nhưng mà cũng thường thường người ta cho uống nước là trước cái bữa ăn chiều. Và vì sau khi cái bữa ăn chiều thì cũng nên giảm lại để tránh đi tiểu về đêm. Và tôi ước mong những cái điểm nho nhỏ ở trên có thể giúp một cách thực tế những cái người săn sóc cho những cái bệnh nhân trong cái trường hợp này. Và cũng tôi xin nhắc lại, đây là chuyện chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin và cần mỗi bệnh nhân cần bác sĩ riêng của mình hướng dẫn và chữa bệnh cho mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 72 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a swindler and look for a needle in a haystack.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a swindler và look for a needle in a haystack.
Milan has a friend, Laura, whose family is quite wealthy. Laura's parents own a company which makes high-quality office furniture. They provide desks, chairs, sofas, coffee tables, shelves, etc. for many office buildings in New York City. Laura enjoys a very comfortable life. She's doted on by her parents. She could easily have whatever she wishes. She could easily be too proud of herself. But she's not. She's sweet, polite, and generally very positive. She came to visit Milan last weekend. They spent several hours together.
Milan có một người bạn, Laura. Gia đình Laura giàu có. Bố mẹ cô là chủ nhân một công ty làm đồ gỗ cao cấp cho văn phòng. Họ cung cấp bàn, ghế, ghế dài, bàn phòng khách, tủ sách, v.v. cho nhiều văn phòng trong các tòa cao ốc ở New York City. Laura hưởng một cuộc đời êm đẹp. Cô được bố mẹ cưng chiều. Cô muốn gì cũng có thể được. Cô dễ dàng trở nên người kiêu ngạo, nhưng không. Cô dịu dàng lễ độ và thường rất tích cực. Cuối tuần qua, cô tới thăm Milan. Họ chơi với nhau mấy tiếng đồng hồ.
So, Milan, Laura came to see you last weekend and you two spent nearly the whole morning together. Did you have a good time?
Mike nói, vậy Milan, Laura tới chơi với cô cuối tuần qua. Hai cô chơi với nhau gần một buổi sáng. Vui chứ? I truly like Laura and always enjoy time with her. Unlike the past visits, when we laughed together a lot, we didn't this time. Tôi rất thích Laura và luôn luôn thích ở bên cô. Nhưng khác với các lần trước, chúng tôi luôn luôn vui cười với nhau. Lần này thì không.
Oh no. Why? I hope it's nothing serious.
Mike nói, Oh, sao vậy? Tôi hy vọng không có gì đáng ngại. Laura said, and a bit upset. You know, she's normally very positive. She's not at this time. Laura buồn và hơi bực mình. Anh biết cô ấy thường rất tích cực. Lúc này thì không.
What happened? I hope no one in her family is having health problems.
Mike nói, chuyện gì thế? Tôi hy vọng không ai trong gia đình cô bị có vấn đề gì về sức khỏe. Well, that's a good point. Good health. They're okay health-wise, but they're having a headache with money matters. Đó là điều đúng. Sức khỏe là điều tốt nhất. Họ khỏe mạnh nhưng đang nhức đầu về vấn đề tài chính.
That's unbelievable. Laura's parents are so rich. Their company's prospering. Isn't that correct?
Mike nói, đó là điều khó tin. Bố mẹ Laura giàu, công ty đang phát triển, đúng không? True, Mike. But Laura told me that recently, an acquaintance often visited her parents and gave them advice on investing their money elsewhere. Đúng, Mike. But Laura nói với tôi là gần đây có một người quen tới thăm bố mẹ Laura luôn luôn và khuyến khích họ đầu tư tiền vào một nơi khác.
Oh no, I have a feeling something fishy is going on.
Mike nói, oh, hỏng quá. Tôi có cảm tưởng có gì không ổn đây. That's it. This man talked to Laura's parents into investing in a new construction company. He promised a very impressive return, and Laura's parents gave in. Đúng như thế đó, người này thuyết phục bố mẹ Laura đầu tư vào một công ty xây cất mới mở. anh ta hứa hẹn số lời rất lớn, và bố mẹ Laura đã chịu theo.
Goodness! So they shelled out a large amount of money, I suppose.
Mike nói, trời ơi, vậy là họ bỏ ra một số tiền lớn, tôi đoán vậy. Yes, they withdrew a large part of their savings. They even took out a commercial loan from the bank. Đúng, họ lấy ra một số tiền lớn trong quỹ tiết kiệm. Họ còn vay thêm tiền làm thương mại ở nhà ngân hàng nữa.
How risky. So, how's everything now?
Mike nói, nguy quá. Vậy bây giờ mọi việc ra sao? The man disappeared. The building construction company's fake. Anh ta biến rồi. Công ty xây cất là công ty ma.
Oh my God! This is truly unfortunate. It's too bad Laura's parents ran into a real swindler.
Mike nói, ô trời ơi, đây thực là không may. Chuyện buồn là bố mẹ Laura đã gặp một swindler thứ thật. What's a swindler, Mike? A swindler là gì thế, Mike?
A swindler, S-W-I-N-D-L-E-R, is one who cheats a person or a business out of money or other assets.
Mike nói, a swindler, S-W-I-N-D-L-E-R, là một tay lừa đảo một người hoặc một cơ sở để lấy tiền hoặc các thứ khác. Then that man is a swindler. Laura's parents lost so much money to him. Vậy thì người kia đúng là một swindler, kẻ lừa đảo. Bố mẹ Laura mất nhiều tiền vì hắn lắm.
We have to be careful. There are many honest business people, but there are swindlers around us too.
Mike nói, mình phải cẩn thận. Có nhiều người làm ăn lương thiện, nhưng cũng có nhiều tay lừa đảo quanh mình lắm. Yes, that man, the swindler, can't be found. He leaves no trace. Laura's parents have little hope to find him. Đúng, người kia, kẻ lừa đảo kia, không để lại dấu vết. Bố mẹ Laura ít hy vọng tìm ra hắn lắm.
Now I understand why Laura's upset. Her parents are having a tough time and she shares the concerns.
Mike nói, bây giờ tôi hiểu tại sao Laura buồn bực. Bố mẹ cô đang gặp khó khăn lớn và cô chia sẻ nỗi niềm này với ông bà. Laura said her parents had hired lawyers and even private detectives to look for the man and take care of the matter. Laura nói bố mẹ cô đã thuê luật sư và cả thám tử tư để tìm người đó và lo việc này.
Well, a swindler of this type is surely hard to find. Looking for him is like looking for a needle in a haystack.
Mike nói, ồ, một kẻ lừa đảo cỡ này thì khó tìm ra lắm. Tìm hắn như thế, looking for a needle in a haystack. Looking, L-O-O-K-I-N-G, for a needle, N-E-E-D-L-E, in a haystack, H-A-Y-S-T-A-C-K. Did I spell correctly? Looking, L-O-O-K-I-N-G, for a needle, N-E-E-D-L-E, in a haystack, H-A-Y-S-T-A-C-K. Tôi đánh vần như thế, đúng không?
Yes, you did. You know, a needle in a haystack is difficult to find.
Mike nói, đúng, cô đánh vần đúng. Cô biết là một cái kim trong đống rơm thì khó tìm lắm. So true. So, looking for the swindler is just like looking for a needle in a haystack. Đúng quá. Vậy thì đi tìm kẻ lừa đảo kia thì khó như mò kim đáy bể. Hôm nay chúng ta học hai thành ngữ: a swindler, nghĩa là một kẻ lừa đảo, và look for a needle in a haystack, nghĩa là mò kim đáy bể. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi khía cạnh của tội phạm xuyên quốc gia đều có những ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng, gây nên những tổn hại nghiêm trọng cho mọi xã hội ở mọi cấp bậc. Do sự gia tăng ở mức độ toàn cầu của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, và tất cả các nước đều phải hành động trong nỗ lực phơi ra ánh sáng nhiều mặt của tội phạm xuyên quốc gia và ngăn ngừa, điều tra và trừng trị những tội phạm đó. Vào cuối tháng 6 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc tranh luận cấp cao về những tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức nhân đánh dấu 25 năm ông Giovanni Falcone bị ám sát. Ông Giovanni Falcone là một chánh án, đồng thời là biện lý, đã cống hiến cả cuộc đời cho nỗ lực triệt phá tổ chức mafia của người Sicily. Ông Giovanni Falcone cùng với người bạn thân và đồng nghiệp Paolo Borsellino đã giúp truy tố thành công một số tên tội phạm có tổ chức, bao gồm vụ xử Maxi 1986-1987, vụ trừng trị tội phạm có tổ chức tại Sicily lớn nhất, trong đó có 360 trường hợp kết tội. Thẩm phán Falcone cũng giúp mở ra một kỷ nguyên mới hợp tác thực thi luật quốc tế bằng cách làm việc với Sở Cảnh sát thành phố New York, FBI và các công tố viên Hoa Kỳ trong những nỗ lực song hành chống buôn lậu ma túy, rửa tiền qua vụ xử nổi tiếng Pizza's Connection. Ông Giovanni Falcone qua đời vào tháng 5 năm 1992 khi 500 kg chất nổ đặt trong một cống nước trên xa lộ được kích nổ từ xa khi xe ông Falcone chạy ngang qua. Hai tháng sau khi ông Falcone bị ám sát, ông Paolo Borsellino thiệt mạng trong một vụ đánh xe bom của mafia. Vụ ám sát ông Falcone giúp mở đường cho việc chấp nhận một công ước cột mốc của Liên Hợp Quốc chống lại những tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, còn được gọi là Công ước Palermo, có hiệu lực vào tháng 12 năm 2003. Ông Giovanni Falcone đã chứng tỏ là tội phạm xuyên quốc gia không phải là bất khả xâm phạm hay không thể thắng được. Ông cũng chứng tỏ là mafia có thể bị đánh bại qua những cuộc điều tra cật lực, hợp tác xuyên biên giới và sự liêm chính không lay chuyển và không thỏa hiệp. Thẩm phán Falcone là một nhà ái quốc của nước Ý và một người bạn của Hoa Kỳ. Quyết tâm triệt phá mafia, ông làm việc với các cơ quan thi hành luật pháp Mỹ để chia sẻ bằng cớ, thu thập nhân chứng và hợp tác trong những trường hợp quan trọng tại Sicily và New York. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách ma túy quốc tế và các vấn đề thi hành luật pháp Daniel Foote nói, nếu thẩm phán Falcone có cơ hội gặp những người tương nhiệm của 187 quốc gia và một hiệp ước giúp họ làm việc với nhau, thì ông có thể hoàn thành việc gì? Và chúng ta có thể làm như vậy hay không?
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America.